Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2020. Bầu cử Tổng thống Mỹ, việc kiểm phiếu tại nhiều bang vẫn tiếp diễn. Ông Joe Biden tự tin, ông Donald Trump tố cáo bị cướp đoạt chiến thắng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Áo, cả thế giới lên án. Hội đồng Quốc phòng Pháp họp bàn tăng cường biện pháp an ninh vì tình hình dịch vẫn tiếp tục xấu đi. Nhiều nước châu Âu ban hành giới nghiêm và phong tỏa chống COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Mỹ, một lần nữa Donald Trump lại đánh bại giới thăm dò dư luận. Theo dòng thời sự, liệu các mạng xã hội đã rút ra bài học trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hay không? Kính thưa quý vị, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đến sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 11 vẫn chưa có kết quả chính thức. Hiện nay còn 7 bang chưa kiểm phiếu xong. Ứng cử viên Joe Biden giành được 238 đại cử tri, ông Donald Trump giành được 213, nhưng chưa ai đạt được con số 270 đại cử tri để có thể trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, Thụy My cho biết.
Không có ngạc nhiên sau đợt kiểm phiếu đầu tiên, ông Donald Trump thắng tại 18 bang có truyền thống bầu cho đảng Cộng Hòa và ông Joe Biden tại 16 bang Dân Chủ như hồi năm 2016. Ông Biden giành được 55 đại cử tri của bang quan trọng California và các bang bờ Tây, bờ Đông, còn Tổng thống mãn nhiệm thắng ở miền Nam và Trung Tây. Đáng chú ý là ông Trump giành được bang Florida với 29 đại cử tri, còn Biden thắng ở Arizona với 11 đại cử tri, vốn là một bang nghiêng ngả không bầu cho Dân Chủ kể từ năm 1996 cho tới nay. Kết quả chung cuộc còn tùy thuộc vào Pennsylvania, Michigan và Wisconsin là ba bang kỹ nghệ được mệnh danh là Rust Belt đã bầu cho ông Donald Trump năm 2016. Ông Joe Biden tuyên bố. We knew this was gonna
go wrong. Chúng ta biết rằng cần phải kiên nhẫn, phải chờ đợi trước khi biết được kết quả, phải chờ cho mỗi lá phiếu được kiểm. Nhưng chúng ta tin tưởng mọi việc diễn ra như dự kiến, phải duy trì niềm tin, phải tin tưởng rằng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Xin cảm ơn lần nữa và hoan nghênh sự kiên nhẫn của các bạn.
Bravo pour votre patience.
Về phía ông Donald Trump khẳng định,
We were getting ready to win this election.
Chúng ta đã chiến thắng, đó là một buổi tối tuyệt vời. Kết quả chưa được xác định, chúng ta nghe được nhiều thông báo khác nhau. Chuyện gì đã diễn ra? Ông ta biết rằng không thể thắng, nên ông ta làm gì? Ông nói rằng sẽ ra tòa. Tôi đã nói rồi có phải không? Tôi đã dự đoán trước, ngay từ khi nghe họ nói phải gửi mấy chục triệu lá phiếu để bầu qua đường bưu điện. Chính xác như tôi đã nghĩ, những gì đang diễn ra là sự gian lận đối với công chúng Mỹ, là nỗi xấu hổ cho đất nước chúng ta. Chúng ta đang chiến thắng, và có thể nói rằng chúng ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Thế nên chúng ta sẽ nhờ đến tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Chúng ta muốn rằng mọi việc kiểm phiếu phải hoàn tất. Chúng ta sẽ thắng, và tôi có thể nói với các bạn rằng chúng ta đã thắng.
We will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you.
Như vậy, một lần nữa kết quả thăm dò lại sai lạc, ứng cử viên Biden không vượt xa Donald Trump như dự báo, mà cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay gây hồi hộp cho tới phút chót. So với năm 2016 thì kết quả chung cuộc có rất sớm. Nhiều bang cho phép tính đến những lá phiếu gửi đến sau ngày bầu cử nếu thư được gửi vào ngày 3 tháng 11. Chẳng hạn, Pennsylvania chấp nhận cả những lá phiếu nhận được 3 ngày sau. Ông Trump đòi hỏi không tính đến những lá phiếu này, nhưng thống đốc bang nói rằng đã hứa với người dân và hiện còn 1 triệu phiếu chưa được kiểm đếm.
Trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, Đảng Dân Chủ đã giành được một chiến thắng khi tiếp tục giữ đa số ở Hạ viện, theo thông tin ngày hôm nay của hai đài Fox News và ABC. Tuy nhiên, cuộc đua ở Thượng viện vẫn chưa ngã ngũ và hiện rất xít sao về kết quả. Hiện Đảng Dân Chủ đang có 232 trên tổng số 435 ghế ở Hạ viện và có thể sẽ giành thêm được từ 4 đến 5 ghế. Phát biểu trong buổi họp báo tối ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã hoan nghênh chiến thắng và tự hào vì đã có thể tuyên bố khá sớm là chúng ta đã giữ được Hạ viện hết lời dẫn. Trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, cử tri Mỹ bầu lại 35 ghế ở Thượng viện. Theo kết quả mới nhất của AP, tại Thượng viện, Đảng Dân Chủ hiện có 45 ghế, Đảng Cộng Hòa có 47 ghế, 2 ghế thuộc về các đảng khác, trong khi cần có ít nhất 51 ghế để có được đa số. Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Lindsey Graham, bang Nam Carolina và Mitch McConnell, bang Kentucky, nổi tiếng là người thân cận của Tổng thống Trump, đều được bầu lại. Còn theo AFP, một gương mặt mới là Tommy Tuberville, cựu huấn luyện viên bóng đá Mỹ đã giành chiến thắng trước thượng nghị sĩ dân chủ Doug Jones ở bang Alabama. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Cory Gardner đã thất bại trước cựu thống đốc dân chủ bang Colorado John Hickenlooper. Quốc hội lưỡng viện Mỹ gồm Hạ viện và Thượng viện tạo thành một trong hai cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ. Hạ viện chịu trách nhiệm thông qua các luật liên bang, bỏ phiếu ngân sách, luận tội một số quan chức cấp cao của chính phủ và có thể bầu ra Tổng thống Hoa Kỳ trong trường hợp không có đa số trong số đại cử tri. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lẽ dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, với mỗi quốc gia thầm hy vọng là ứng cử viên của mình ủng hộ sẽ giành được thắng lợi. Đối với các nước Ả Rập ở vùng Vịnh, có đối thủ chung là Iran, người được họ ủng hộ chính là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Từ Dubai, thông tín viên Nicolas Kerotron ghi nhận.
Dans le Golfe, tous les yeux sont aussi tournés vers Washington.
Tại vùng Vịnh, tất cả các con mắt đều hướng về Washington để theo dõi cuộc bầu lãnh đạo sắp tới của nước Mỹ, một sự kiện có thể trong một chừng mực nào đó quyết định về tương lai của toàn vùng. Abdul Khaled Abdullah, một giáo sư chính trị học ở Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhận định, Hoa Kỳ đóng một vai trò trọng tâm cho an ninh vùng Vịnh. Họ đã hiện diện trong vùng từ 50 năm qua và đã trở thành một thế lực chủ chốt và thiết yếu, ảnh hưởng lên chính sách các nước trong khu vực. Cho nên, tất cả những gì diễn ra tại Washington đều có ảnh hưởng đến vùng Vịnh. Các nước vùng Vịnh cũng đã chọn ứng viên của họ. Giới lãnh đạo trong khu vực có vẻ rất mong đợi một chiến thắng của ông Donald Trump, nhất là giới lãnh đạo tại Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, nơi mà người láng giềng Iran bị xem là một mối đe dọa. Giáo sư Abdul Khaled phân tích, trong nhiệm kỳ của Donald Trump, Hoa Kỳ đã hoàn toàn hiểu được tính chất nguy hiểm của Iran. Họ đã tiến hành trừng phạt nặng nề quốc gia này. Ông Trump cũng đã ghi điểm với việc vô hiệu hóa tướng Qasem Soleimani, một nhân vật nguy hiểm nhất đối với khu vực. Và lãnh đạo vùng Vịnh sẽ không bao giờ quên việc Tổng thống Trump đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông cho Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út. Theo ông Abdul Khaled Abdullah, các lãnh đạo ở vùng Vịnh mong rằng cách tiếp cận đó của Mỹ được duy trì. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy là sẽ không có thay đổi gì lớn lao trong chính sách của Mỹ ở vùng Vịnh nếu Joe Biden được bầu, chỉ là thay đổi về phong cách mà thôi.
Nicolas Kerodrin, Dubai, RFI.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Áo. Ngày hôm qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đăng trên trang Telegram rằng một chiến binh của tổ chức này đã tiến hành vụ tấn công làm 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào tối hôm thứ Hai mùng 2 tháng 11 gần một giáo đường Do Thái và một nhà hát ở trung tâm thủ đô Vienna của Áo. Vụ khủng bố gây xúc động lớn trong dân chúng và chính quyền Áo đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân ngay tại hiện trường. Từ Vienna, thông tín viên Israel Yas gửi về bài tường trình.
Eine ältere Dame, ein junger Passant und eine Kellnerin.
Một ông cụ, một bà cụ, một thanh niên qua đường và một nữ nhân viên, Thủ tướng Sebastian Kurz vinh danh 4 nạn nhân đã bị thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tấn công thô bạo, với sự hiện diện của Tổng thống Alexander Van der Bellen, vị thủ tướng trẻ của đảng bảo thủ, đã đặt vòng hoa tại Friedensplatz, quảng trường nơi diễn ra các vụ tấn công vào tối thứ Hai vừa rồi. Người dân vẫn đang bị sốc, nhưng ông Sebastian Kurz muốn đoàn kết chân chúng, ông nói, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép oán thù xâm chiếm đất nước, cần ý thức rằng đây không phải là sự xung đột giữa người Công giáo và người Hồi giáo hay giữa người Áo và di dân. Kẻ thù của chúng ta là bọn Hồi giáo cực đoan, không chỉ muốn gieo rắc cái chết và sự đau khổ mà còn muốn chia rẽ xã hội chúng ta. Rồi chẳng, chính phủ Áo tuyên bố 3 ngày quốc tang kể từ hôm nay. Về phía cơ quan điều tra cũng đã có những tiến triển. Nghi can bị cảnh sát bắn chết hồi tối thứ hai đã được nhận diện. Thanh niên 20 tuổi này từng bị kết án năm ngoái vì mưu toan sang Syria. Theo Bộ trưởng Nội vụ, đã tiến hành 18 cuộc khám xét và bắt giữ 14 người thân cận với hung thủ.
Isorias, Vienne, RFI.
Thế giới đồng loạt lên án vụ khủng bố ở Vienna. Liên hiệp châu Âu cực lực tố cáo hành động hèn hạ đã tước đoạt mạng sống, vi phạm các giá trị của loài người. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter là châu Âu đang để tang một trong những thành viên bị khủng bố Hồi giáo tấn công. Nước Pháp sát cánh với Áo, sẵn sàng hỗ trợ. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel thì khẳng định cuộc chiến chống những kẻ sát nhân và những kẻ xúi dục chúng là cuộc chiến chung của chúng ta. Ngoài ra, nhiều nước châu Âu khác và Ả Rập đều lên án. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh những vụ tấn công của kẻ ác nhắm vào những người vô tội cần phải chấm dứt từ trong nguyên văn. Về tình hình dịch COVID-19, tại Pháp chỉ vài ngày sau khi có hiệu lực, nhiều tiếng nói chỉ trích lệnh giới nghiêm lần hai quá mềm mỏng và yêu cầu chính phủ đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Hội đồng Quốc phòng Pháp tổ chức họp vào sáng ngày hôm nay để nghiên cứu khả năng tăng cường biện pháp vì tình hình vẫn tiếp tục xấu đi, trong nghĩa cho biết thêm.
Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày vẫn tăng trong những ngày đầu phong tỏa lần hai, cùng với báo động bệnh viện bị quá tải, có thể là một trong lý do buộc chính phủ phải xem xét lại biện pháp phong tỏa được nới lỏng hơn so với lần một. Vẫn có quá nhiều người ở ngoài đường không tuân thủ phong tỏa. Trong hai ngày cuối tuần, 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 chẳng hạn, cảnh sát đã kiểm tra 100.000 trường hợp và phạt 14.000 người, theo ông Gabriel Attal, một phát ngôn viên của chính phủ Pháp. Sau ngày kỷ lục về ca nhiễm hơn 52.000 ca, tối mùng 3 tháng 11, Pháp ghi nhận thêm 36.330 ca nhiễm mới, 430 ca tử vong ở bệnh viện trong vòng 24 tiếng đồng hồ và 428 ca tử vong ở các viện dưỡng lão từ ngày 30 tháng 10 cho đến ngày mùng 3 tháng 11. Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết cứ 4 phút lại có một người chết vì COVID-19 và những ngày và những tuần lễ sắp tới sẽ rất nặng nề.
Pháp cũng như toàn châu Âu đang phải đối mặt với việc virus corona lây lan nhanh chóng, đã có hơn 11 triệu ca nhiễm và hơn 284.000 người chết từ đầu mùa dịch, theo thống kê trưa ngày hôm qua. Nhiều nước châu Âu lần lượt thắt chặt các biện pháp chống dịch, như Hà Lan tiếp tục đóng cửa bảo tàng, rạp chiếu phim hoặc những địa điểm đón tiếp công chúng. Ý, Hungary và Áo ban hành giới nghiêm. Hy Lạp đóng cửa hàng quán không thiết yếu ở những đô thị lớn. Phần lớn người dân Bồ Đào Nha cũng bắt đầu sống trong phong tỏa kể từ ngày hôm nay. Tình hình tại Ukraine được Bộ Y tế nước này đánh giá là gần như với thảm họa, dịch tễ do thiếu nhân viên y tế và giường bệnh. Khu vực đồng euro lo ngại viễn cảnh suy thoái liên quan đến đợt dịch thứ hai, trong đó các ngành bị tác động nặng nhất là lưu trú, du lịch, văn hóa và giải trí. Theo AFP, thì Bộ trưởng Kinh tế khu vực Eurozone đã kêu gọi duy trì các chính sách ngân sách thúc đẩy tăng trưởng. Liên hiệp châu Âu sẽ tổ chức họp thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 19 tháng 11 tới đây để nghiên cứu tình hình đại dịch hiện nay. Sau đây là một số thông tin khác.
Bão số 10 tiến gần, các tỉnh Nam Trung phần Việt Nam cấm biển. Các tỉnh Bình Định và Phú Yên hôm nay cấm tàu thuyền nhổ neo và cho đóng cửa các bãi tắm vì bão số 10, tức bão Goni, với sức gió 300 km/h đã ập vào quần đảo Hoàng Sa. Tỉnh Khánh Hòa cho di tản 20.000 dân để tránh nguy cơ lở đất, còn Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng sơ tán người dân vùng núi. Goni là trận bão thứ 10 tiến vào Việt Nam trong năm nay và chỉ riêng trong tháng 10 đã có 4 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới tấn công miền Trung Việt Nam. Các vụ lở đất và lũ lụt đã làm cho 235 người chết và mất tích.
Washington chấp thuận bán máy bay không người lái MQ-9 cho Đài Loan. Hoa Kỳ vào hôm qua đã loan báo quyết định chấp thuận bán cho Đài Loan 4 chiếc phi cơ không người lái loại tấn công MQ-9 trị giá 600 triệu đô la. Mục tiêu là giúp hòn đảo tăng cường năng lực phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh. Đi vào chi tiết, lô vũ khí mới mà Hoa Kỳ bán cho Đài Loan bao gồm 4 máy bay không người lái MQ-9B đã sẵn sàng để được trang bị vũ khí. hai trạm điều khiển mặt đất cố định và hai trạm khác có tính chất di động, một hệ thống nhắm mục tiêu, radar cũng như các hệ thống hình ảnh dành cho các nhiệm vụ dò thám. Người được hưởng hợp đồng cung cấp là Tập đoàn Quốc phòng Mỹ General Atomics.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kinh tế trong vòng 15 năm tới. Phát biểu ngày hôm qua trước Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2035 và cho rằng hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đề ra trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của chính phủ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Úc hôm qua cho biết Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu gỗ và lúa mạch của Úc trong bối cảnh căng thẳng về hồ sơ Biển Đông, Hồng Kông và virus corona. Bắc Kinh cũng trì hoãn việc thông quan một lô hàng tôm hùm sống trị giá 1,4 triệu đô la cho ngưng hoặc hạn chế nhập than đá, thịt bò và một số mặt hàng khác của Úc, đồng thời loan báo điều tra bán phá giá rượu vang Úc. Trung Quốc luôn lợi dụng thị trường khổng lồ của mình để gây áp lực và bắt đầu gây khó khăn cho hàng của Úc từ khi chính phủ Canberra đòi mở điều tra về nguyên nhân đại dịch do con virus xuất phát từ Vũ Hán gây ra.
Bắc Triều Tiên đặt mìn ở biên giới Trung Quốc để ngăn COVID-19 thâm nhập. Đây là một trong những biện pháp có vẻ cực đoan được cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS nêu trong báo cáo ngày hôm qua với Quốc hội. Theo đó, do không có bất kỳ phương tiện và kỹ thuật nào để đối phó với virus corona, Bắc Triều Tiên đã phong tỏa biên giới và cài mìn ở nhiều vùng ở biên giới với Trung Quốc. Ngăn người vào đất nước nhưng Bình Nhưỡng không ngăn được người đào tàu. Ngày hôm nay, Hàn Quốc đã bắt giữ một người Bắc Triều Tiên đào tàu ở biên giới phía Nam vào tối hôm trước, hiện chưa rõ người này là dân thường hay quân nhân.
Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết một người Duy Ngô Nhĩ từng xác nhận bị Bắc Kinh buộc phải theo dõi các đồng hương đã bị bắn tại Istanbul gây thương tích nặng và hung thủ đã bỏ trốn. Người này được biết với một cái tên khác vào đầu năm ngoái khi trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera đã khẳng định bị chính quyền Trung Quốc gây áp lực buộc phải theo dõi những người Duy Ngô Nhĩ sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan và Pakistan, nếu không người mẹ sẽ bị tra tấn. Tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay có khoảng 50.000 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử Mỹ một lần nữa, ông Donald Trump lại đánh bại giới thăm dò dư luận.
Phải chăng buồn cũ lại được soạn lại trong cuộc bầu cử Mỹ ngày hôm qua, ít ra là trên bình diện những cuộc thăm dò ý kiến. Giống như cách này 4 năm vào năm 2016, kết quả các cuộc bầu cử Mỹ năm nay dù chưa đầy đủ nhưng cũng rất xít sao, trái hẳn so với những cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu. Theo đó thì ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ Joe Biden sẽ đại thắng trước ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump với khoảng cách chênh lệch có thể lên đến 10 điểm, và Đảng Dân Chủ sẽ chiếm lại được đa số ở Thượng viện. Một ví dụ cụ thể, chuyên gia phân tích Ned Silver thuộc trang mạng Mỹ 538, chuyên tổng kết các cuộc thăm dò dư luận, đã từng kết luận rằng ông Biden có đến 90% cơ hội chiến thắng trước ông Trump, trong lúc có tới 70% khả năng Thượng viện trở lại tay Đảng Dân Chủ. Và hình ảnh được nhiều người gợi lên là một làn sóng xanh, màu của Đảng Dân Chủ sẽ tràn ngập nước Mỹ. Thế nhưng không, những kết quả đầu tiên dựa trên những phiếu bầu cụ thể cho thấy là làn sóng xanh không hề xuất hiện. Đảng Cộng Hòa vẫn đứng vững tại các lãnh địa của mình, dù là trong cuộc bầu cử Tổng thống hay bầu Thượng nghị sĩ. Đối với ông Olivier Piton, tác giả tập biên khảo Cuộc Cách mạng mới tại Hoa Kỳ, thì một lần nữa, giới thăm dò dư luận lại nhầm lẫn. Phát biểu trên đài truyền hình Pháp BFM TV, ông Piton ghi nhận, xin trích, như vào năm 2016, các cuộc thăm dò phần lớn đã sai. Họ đã dự đoán một làn sóng xanh, nó không tồn tại. Chúng ta có một kết quả cực kỳ xít sao, thậm chí thiên hẳn về Tổng thống Trump tại các tiểu bang miền Nam. Biden nghĩ rằng sẽ chiếm được Georgia, Florida và North Carolina, nhưng Donald Trump sẽ thắng. Nhật báo bảo thủ Mỹ The Wall Street Journal không ngần ngại châm biếm những chuyên gia thăm dò. Trong một bài xã luận viết ngay sau khi có những kết quả đầu tiên, tờ báo ghi nhận, xin trích, những ai chờ đợi một làn sóng xanh đều bị hụt chân. Thay vào đó là một làn sóng đi bỏ phiếu bất ngờ mà ông Donald Trump đã huy động được. Đối với Wall Street Journal, khi biến cuộc bầu cử tổng thống thành một cuộc tranh đua gay gắt, chứ không phải là một con đường một chiều rộng thênh thang mà các cuộc thăm dò dành cho ông Biden, Tổng thống Trump đã tạo ra được một bất ngờ chính trị lớn thứ hai sau lần đầu cách nay 4 năm. Theo Wall Street Journal, một số nhà thăm dò đã có thể nghĩ đến việc đổi nghề. Câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là làm sao lý giải được chênh lệch ghê gớm giữa thực tế của các phiếu bầu với dự đoán của các nhà thăm dò. Đối với ông Olivier Piton, câu trả lời nằm ở những lá phiếu gọi là dấu mặt, đến từ một số người không dám hay không muốn công khai thể hiện sự ủng hộ đối với ông Donald Trump. Dẫu sao thì tại Hoa Kỳ, sai lầm của các cuộc thăm dò ý kiến đã lập tức được phe ủng hộ Tổng thống Trump khai thác. Họ cho rằng giới khảo sát dư luận cố tình làm sai để gây hại cho ứng viên Đảng Cộng Hòa. Những lời tố cáo này không có gì là mới lạ vì từng được đưa ra vào năm 2016 sau chiến thắng bất ngờ của ông Trump. Cho đến nay, chủ nhân Nhà Trắng luôn luôn kêu gọi cảnh giác với những cuộc thăm dò ý kiến.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt về chủ đề Cơ chế đa phương bị xói mòn, di sản Trump 2017-2020 và các thách thức với tân Tổng thống Mỹ. Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Cuối cùng là tạp chí đặc biệt về bầu cử Mỹ của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Anh Vũ nói về liệu các mạng xã hội đã rút ra được bài học trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hay không?
Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay cũng là một thách thức lớn đối với các nền tảng kỹ thuật số như Facebook, Twitter, YouTube hay TikTok. Các công ty này liên tiếp đưa ra các biện pháp phòng xa để tránh cho nền tảng dịch vụ của mình trở thành kênh bóp méo thông tin hay kích động bạo lực trong và cả sau kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Vốn trong quá khứ đã bị chỉ trích nhiều, các nền tảng dịch vụ mạng xã hội lần này không được phép mắc sai sót.
Các mạng xã hội hiểu điều đó và sẽ có nhiều việc phải làm. Facebook, Twitter, YouTube, Google và cả các dịch vụ mạng như Snapchat, Reddit hay TikTok đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn bầu cử và hậu bầu cử ở Mỹ được đánh giá là một kỳ tuyển cử biến động nhất và tiềm ẩn những rủi ro cho chính các mạng xã hội. Thách thức ở đây là tránh không để xảy ra tình trạng bóp méo thông tin ồ ạt như ở kỳ bầu cử Tổng thống 2016, điển hình là vụ bê bối Cambridge Analytica. Làm sao để các mạng xã hội không trở thành công cụ kích động thù hằn giữa các cử tri? Trong nhiều tháng qua, các mạng xã hội đã liên tiếp các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc phổ biến các tin đồn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu ghi nhận không có tiến bộ nào đáng kể, đồng thời tất cả các nghiên cứu đều nhận thấy trong giai đoạn vận động tranh cử vẫn có sự gia tăng tin thất thiệt trên các nền tảng mạng xã hội nói trên.
Các rủi ro của kỳ bầu cử này có rất nhiều, ví dụ như phản đối kết quả bầu cử, xúi giục bạo lực hậu bầu cử hay bóp méo thông tin trong quá trình kiểm phiếu.
Trong một đất nước như Hoa Kỳ, nơi mà các mạng xã hội là nguồn thông tin chính cho đại đa số người dân, thì trách nhiệm của những người khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là rất lớn, hãng tin CNN đã nhấn mạnh. Để đối mặt với những thách thức đó, các nền tảng dịch vụ mạng xã hội đã tăng tốc các hoạt động giám sát từ tháng 9. Trang mạng Election Integrity Partnership, một liên kết giữa tổ chức phi chính phủ và các trung tâm nghiên cứu các trường đại học của Mỹ, có nhiệm vụ giám sát diễn tiến bầu cử trong vòng 2 tháng đã phải cập nhật lại tới 6 lần trang tin dành để các mạng xã hội đưa ra những sáng kiến nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đến tính trung thực của tiến trình bầu cử. Nguy cơ lớn nhất theo chúng tôi bắt nguồn từ khả năng Tổng thống và đảng của ông nghi ngờ quy trình kiểm phiếu. Một nhân viên muốn ẩn danh của một trong các mạng xã hội nêu trên nói với CNN. Những công kích thường xuyên của ông Donald Trump đối với hình thức bỏ phiếu bầu qua bưu điện, ông cho rằng hình thức này có lợi cho phe dân chủ. đã làm dấy lên lo ngại những người ủng hộ Tổng thống sẽ tuyên bố thắng lợi trước khi kiểm xong phiếu bầu. Chính vì thế, Facebook và Twitter dự trù ngay trong tối thứ Ba, mùng 3 tháng 11, cấm người sử dụng mạng hô hào chiến thắng trước khi kết quả được kiểm tra và xác nhận bởi những hãng truyền thông tin cậy như hãng tin Reuters, AP. Các mạng xã hội Facebook, Twitter và Google đã cho hiển thị các thông điệp cảnh báo khi chưa có kết quả chính thức thì không được tuyên bố chiến thắng sớm. YouTube cũng cảnh báo các video có ý thông báo kết quả phiếu bầu không đúng. Hai mạng xã hội chủ yếu trên hy vọng việc nhắc đi nhắc lại việc kiểm phiếu cần phải có thời gian sẽ tránh cho mạng phải kiểm duyệt các thông điệp của những chính khách có thể vô tình hay cố ý loan các thông tin sai lệch. Các mạng xã hội không hề muốn một lần nữa bị cáo buộc vì đã thiên vị ứng cử viên này hay ứng cử viên kia. Các mạng xã hội trái lại còn khắt khe hơn với các quảng cáo chính trị đã bị cấm từ 2 tuần nay. Những quảng cáo chính trị vẫn tiếp tục bị cấm sau ngày bầu cử chính thức ít nhất 7 ngày. Đó cũng là sự lựa chọn của Google trên dịch vụ tìm kiếm và nền tảng YouTube của họ nhằm tránh các quảng cáo làm lộn xộn thêm hậu bầu cử, BBC nhận xét. TikTok, mạng xã hội có nguồn gốc từ Trung Quốc, bị Donald Trump căm ghét nhưng lại được lứa tuổi thiếu niên ưa thích, đã triển khai đối tác với nhiều trang kiểm chứng thông tin để có thể giám sát tích cực hơn các hoạt động của mạng. Mạng này cũng đưa ra một tiện ích giúp người sử dụng báo cáo khi có những tin thất thiệt về kết quả phiếu bầu. Về Reddit, nhà mạng này sẽ phải làm nhiều hơn các mạng xã hội khác, BBC nhận định. Trang mạng cộng đồng khổng lồ này, nơi hàng chục triệu cư dân mạng gặp gỡ để tranh luận về tất cả các vấn đề, đã quyết định xóa bất kỳ một thông điệp nào có biểu hiện nhỏ nhất gây ảnh hưởng đến tính trung thực của bầu cử. Nhiều chuyên gia, các nhà chính trị, thẩm phán, nhà báo sau ngày bầu cử mới trả lời mọi câu hỏi của người sử dụng Internet về cuộc bầu cử này. Lâu nay, Reddit vẫn bị coi như là một trong những chiếc nôi của nhiều thuyết âm mưu. Giờ đây trang mạng này hy vọng những biện pháp nghiêm khắc sẽ giúp lấy lại danh dự.
Những nền tảng dịch vụ mạng xã hội lớn này đều không muốn tái diễn lại trải nghiệm năm 2016, khi đó họ đã bị tố cáo là để cho các thế lực nước ngoài lợi dụng phổ biến thông tin giả về bầu cử Mỹ.
Đặc biệt lần này các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo là Nga không phải là nước duy nhất muốn gây rối loạn tiến trình bầu cử Mỹ, cần phải tính đến các nước như Trung Quốc và Iran, William Evandina, lãnh đạo cơ quan phản gián Mỹ nhấn mạnh. Các tin tặc Iran đã thò tay vào trong giỏ hồi cuối tháng 10 khi giả mạo là thành viên của Brave Voice, một nhóm cực hữu Mỹ ủng hộ Donald Trump, gửi các tin nhắn đe dọa cử tri phe Dân Chủ. Facebook và Twitter tăng cường phương tiện và nhân sự để dò mọi hoạt động nghi ngờ do các nước bên ngoài chỉ đạo. Facebook đã cho triển khai các công cụ như đã sử dụng để hạn chế loan truyền các thông điệp kích động bạo lực sau bầu cử ở nhiều nước như Miến Điện, theo báo Mỹ New York Times. Facebook và Instagram bảo đảm họ đã chuẩn bị tốt hơn cách đây 4 năm. Từ tháng 3 năm nay, Facebook khẳng định đã xóa hơn 2 triệu quảng cáo đáng ngờ và 135.000 tin giả. Các mạng xã hội như Twitter, YouTube hay TikTok khẳng định họ còn tham gia kêu gọi cử tri đi bầu cử. Snapchat cho biết đã hỗ trợ hơn 1 triệu người đăng ký bầu cử, chủ yếu đó là những cử tri trẻ. Facebook cũng nhận đã góp phần cho 4 triệu cử tri mới đăng ký. Quả thực là kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 lần này cũng là một bài trắc nghiệm cho chính các mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Mỹ, việc kiểm phiếu tại nhiều bang vẫn tiếp diễn. Ông Joe Biden tự tin, ông Donald Trump tố cáo bị cướp đoạt chiến thắng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Áo, cả thế giới lên án. Hội đồng Quốc phòng Pháp họp tăng cường biện pháp vì tình hình vẫn tiếp tục xấu đi. Nhiều nước châu Âu ban hành giới nghiêm và phong tỏa chống COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Mỹ, một lần nữa ông Donald Trump lại đánh bại giới thăm dò dư luận. Theo dòng thời sự, liệu các mạng xã hội đã rút ra được bài học trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Tăng tốc và khủng hoảng vì đại dịch COVID,
thảm sát liên tục vì khủng bố Hồi giáo, châu Âu nguy khốn tứ bề. Đó là chủ đề chính của báo chí Pháp hôm nay, trong khi chờ đợi tên tuổi của vị Tổng thống Mỹ sau bầu cử 3 tháng 11 đầy bất trắc, mà không nhật báo nào muốn phiêu lưu dự phóng kết quả. COVID-19 chết quá nhiều ở các khu bình dân, tựa lớn trên trang nhất của Le Monde. COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Pháp với 418 người chết trong ngày thứ ba, một kỷ lục mới trong đợt 2 đang diễn ra. Phần đông nạn nhân là dân nghèo, thu nhập thấp, sống chen chúc nhau trong các căn hộ chật chội. Số bệnh nhân qua đời, trong khi được cấp cứu hồi sinh giảm bớt, đó là tin khích lệ duy nhất của Le Monde. Kẻ chết vì siêu vi, người chết vì khủng bố. Vienna choáng váng vì đòn tấn công của khủng bố Hồi giáo. Đại học Kabul bị tấn công, ít nhất 22 người chết, đại đa số là sinh viên Afghanistan. Tổ chức Hồi giáo tự nhận là thủ phạm. Nước Pháp cũng bị hăm dọa. Tại Bangladesh, Hồi giáo cực đoan huy động 50.000 người biểu tình chống nước Pháp và Tổng thống Macron. Đó là tóm lược các ý chính những bài báo của Le Monde. Lòng trong bức ảnh ghép Donald Trump và Joe Biden là hàng tựa sự chọn lựa của Hoa Kỳ trên trang nhất của Le Figaro. Trong khi chờ kết quả, nhật báo cánh hữu phân tích tình hình nước Mỹ đang bị chia rẽ, đi tìm một tổng thống. Câu hỏi đặt ra là chọn ai? Giữa một Joe Biden bền bỉ, biết cảm thông và một Donald Trump, kẻ chuyên gây xáo trộn, kẻ thù của báo chí, nội dung, các trang trong của nhật báo Thiên Hữu. Lát qua thì mời ba nhà văn Mỹ chia sẻ quan điểm về đất nước của họ sau 4 năm Donald Trump. Liberation cũng trở lại 4 năm của chủ nhân Nhà Trắng với tựa 400 cú phá phách. Donald Trump đã tháo bù lon một cách có hệ thống, các định chế và chính sách của Mỹ qua các quyết định tùy hứng, từ đe dọa xóa sổ Bắc Triều Tiên đến cuộc hẹn hò ở khách sạn tại Singapore sau khi bị Kim Jong-un hạ hỏa, rồi chiến tranh thương mại với Bắc Kinh, xé hợp đồng hạt nhân với Iran, đâm vào lưng đồng minh Kurdistan ở Syria, v.v.
Thật sự quan trọng hơn cả là vụ khủng bố tại Vienna, tại sao nước Áo là mục tiêu tấn công của Hồi giáo cực đoan. Tựa trên trang nhất của Le Figaro mở đầu một loạt bài cùng chủ đề như để trả lời cho câu hỏi này.
Một thanh niên ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo cầm súng bắn chết 4 người ngay tại thủ đô nước Áo trước khi bị cảnh sát bắn hạ. Vụ việc xảy ra tiếp theo 2 cuộc thảm sát tại Pháp. Một loạt thủ đô châu Âu, Paris, London, Madrid, vùng báo động màu đỏ thẫm lan dần khắp châu lục theo một tiến độ chinh phục ngấm ngầm và có phương pháp. Nhận định này là của Frédéric Bessana, cựu giám đốc cảnh sát quốc gia Pháp. 3 vụ khủng bố gần đây là do di dân Pakistan, Chechen và Tunisia thi hành. Nhân vật từng đứng đầu một cơ quan an ninh Pháp cho là châu Âu không thể tiếp tục nhượng bộ mãi như đã nhu nhược trước Hitler hồi đệ nhị thế chiến. Nói cách khác, châu Âu phải có một chính sách kiểm soát làn sóng nhập cư và trục xuất những thành phần mà chúng ta không muốn chứa chấp. Nếu tiếp tục thiếu ý thức chính trị, thiếu một chính sách chung, châu Âu sẽ không tránh khỏi chiến tranh với Hồi giáo. Trong chiều hướng tự vệ này, Pháp cần phải duy trì hiện diện quân sự tại châu Phi. Vẫn theo phân tích của cựu giám đốc cảnh sát quốc gia Pháp mà Le Figaro dành cho một cột báo dài. Nhật báo Thiên Hữu không giấu lo âu, xem vụ khủng bố tại Áo là một lời cảnh cáo mới, nhưng châu Âu vẫn chưa có một giải pháp đối phó để bảo vệ sự sống còn của châu lục. Trong bài xã luận đánh vào trái tim châu Âu, nhật báo Thiên Hữu tha thiết kêu gọi châu Âu phải đoàn kết không những để bảo vệ lối sống, giá trị truyền thống của mình, mà còn làm chủ được vận mệnh trong tương lai.
Cùng nhận định châu Âu là mục tiêu của khủng bố, Lạc Hòa cho biết thêm là Liên hiệp châu Âu đã tăng cường phương tiện và biện pháp chống khủng bố trong những năm gần đây. Bài xã luận của Nhật báo Công giáo giải thích vì sao vụ khủng bố tại Vienna mang ý nghĩa tiếng chuông cảnh báo.
Theo Lạc Hòa, thứ nhất là cuộc thảm sát diễn ra gần một nhà thờ Do Thái giáo, và thứ nhì, Vienna trong lịch sử là biểu tượng của cuộc xung đột giữa Tây Âu và thế giới Hồi giáo. Trận đánh ngày 12 tháng 9 năm 1683 trên đồi Kahlenberg là chiến thắng quyết định chặn đứng làn sóng xâm lăng của binh đoàn đế chế Ottoman Hồi giáo trên lục địa châu Âu. Lạc Qua thận trọng, không vội kết luận là qua hành động khủng bố hồi đầu tuần, hung thủ có chọn thủ đô nước Áo vì lý do đó hay không. Nhưng sớm hay muộn gì, lịch sử sẽ trở lại trong tâm trí nhiều người. Theo Lạc Qua, trong những năm gần đây, nước Pháp thường bị khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công, bởi vì Pháp khẳng định bản sắc thế tục truyền thống. Nhưng trên thực tế, cả châu Âu đều là mục tiêu của Hồi giáo, từ Đức, Anh cho đến Vương quốc Bỉ, chỉ vì nếp sống, lối suy nghĩ đậm nét Thiên Chúa giáo và giá trị tự do thừa kế từ thời ánh sáng, đó là yêu chuộng tự do ngôn luận, bình đẳng giữa mọi người mà bắt đầu là bình đẳng nam nữ. Trước hiểm họa khủng bố Hồi giáo, châu Âu phải hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ biên giới. Thách thức to lớn nhất là làm sao vừa tự vệ mà không co cụm và vẫn mở rộng cửa với thế giới bên ngoài. Thiên tài của người châu Âu là chỗ đó, Nhật báo Công giáo kết luận. Liberation thì với tựa ngắn, khủng bố ở trung tâm thủ đô, tường thuật như bút ký chiến tranh, 9 phút tấn công một đêm hỗn loạn. Một đất nước Thái Bình hiếm khi bị Hồi giáo võ trang đe dọa, nhưng thủ đô Vienna vừa trải qua một đêm thứ hai không khác gì lâm vào chiến tranh do một kẻ từng tìm cách sang Syria một năm trước đó.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
COVID-19 tiếp tục hoành hành và tiếp tục gây tốn kém giấy mực của báo chí. Libération chỉ trích chính phủ Pháp với cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhật báo Thiên Tà cũng không tha những quan điểm trong công luận tranh cãi nhau do quyền lợi tương phản trước tác động của biện pháp phong tỏa.
Không phê phán như đồng nghiệp Libération, Nhật báo La Croix cho biết là chính phủ gặp nhiều khó khăn để giải thích với công chúng về các phương án đối phó với đợt 2 của COVID-19. Trong bối cảnh người dân và nhất là giới doanh nhân buôn bán rất bất bình do sinh hoạt bị rối loạn. Giới tiểu thương than phiền nhà nước ưu đãi các đại siêu thị trong khi họ phải đóng cửa ít nhất một tháng. Nhật báo Công giáo cũng dành một trang để tìm hiểu phương pháp nào đơn giản mà hiệu quả để mỗi người có thể chặn siêu vi lây cho mình trước đã. Bác sĩ DJ Bitte, chuyên gia chống bệnh truyền nhiễm, chủ tịch Ủy ban điều phối ngăn chặn COVID-19 cho rằng lẽ ra nếu mỗi người tôn trọng một số biện pháp vệ sinh y tế thôi là chúng ta đã chiến thắng. Rửa tay và giữ khoảng cách an toàn, đó là câu thần chú. Bài phỏng vấn được minh họa với một bức ảnh của một học sinh đeo khẩu trang đang rửa tay bằng dung dịch ren pha cồn 90 độ.
Trong toàn cảnh khó khăn này, giới chủ nhân các xí nghiệp phải đối phó ra sao để tồn tại? Chính phủ có giải pháp nào khả thi để đưa đất nước ra khỏi đường hầm?
Nhật báo Kinh tế đến tận một số công ty nhỏ với bài chứng nhân trong cuộc đối đầu với đợt dịch số 2. Bên cạnh hàng trăm chứng ngại, một trong những biện pháp cho phép công ty tiếp tục hoạt động là cho nhân viên làm việc từ nhà. Biện pháp này được tăng cường nhờ đồng thuận giữa hai bên, tức là chủ nhân và công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Lizeco cũng không quên cuộc kháng cự bên trong bệnh viện qua bài phóng sự Bệnh viện nhà nước chuẩn bị đương đầu với đợt tấn công thứ hai. Nhìn rộng hơn nữa, Lizeco cho biết thêm các hồ sơ như COVID-19, vực dậy kinh tế và ngoại thương sẽ là những chủ đề khẩn cấp của chính quyền Mỹ hậu bầu cử. Còn tại châu Âu, Nghị viện châu Âu cũng bị áp lực tối đa với hai hồ sơ nóng, đó là chống khủng bố và ngân sách chung để vực dậy kinh tế. Ở trang ý kiến, qua ngoài bút của nhà báo Valérie Mignon, Lizeco phân tích thế mạnh thế yếu của kinh tế Pháp và cố phát họa một ngõ ra sau 6 tháng khủng hoảng vì đại dịch. Tuy nhiên, với thâm thủng ngân sách từ hơn 3%, nay có nguy cơ lên đến 10% vào cuối năm, vực dậy kinh tế là một nhiệm vụ gần như bất khả. Đại dịch đang bùng lại có thể làm mọi nỗ lực của chính phủ cũng như những dấu hiệu kinh tế manh nha phục hồi bị triệt tiêu. Tác giả kết luận bi quan vì thấy kịch bản nào cũng bất toàn.
Vừa rồi là một điểm báo của Tú Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt. Cơ chế đa phương bị xói mòn, di sản Trump 2017-2020 và các thách thức với tân Tổng thống Mỹ. Trọng Thành biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, 4 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khép lại. Điểm lại một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong nhiệm kỳ sắp qua là chủ đề chính của tạp chí đặc biệt của RFI nhân dịp bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Di sản của ông Donald Trump 2017-2020 với đặc điểm tiêu biểu là các cơ chế đa phương quốc tế bị xói mòn, để lại những thách thức nào với Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ?
Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Donald Trump trong nhiệm kỳ sắp mãn là việc Mỹ rút khỏi hàng loạt định chế đa phương và nhiều thỏa ước quốc tế quan trọng.
Từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP ngay từ đầu nhiệm kỳ, hiệp định vốn đã hoàn tất dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama. Rời bỏ Hiệp định Khí hậu Paris, hiệp định mà toàn thể cộng đồng quốc tế đã hết sức khó khăn mới đạt được đồng thuận. Cuối năm 2017, Washington cũng tuyên bố rút khỏi UNESCO, Cơ quan Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Một số định chế quốc tế lớn trên đây được coi là nền móng của cơ chế đa phương trong quan hệ quốc tế đã bị nước Mỹ quay lưng trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng cơ chế đa phương quốc tế được cộng đồng quốc tế dày công kiến tạo từ sau Thế chiến II đến nay đang suy tàn? Chuyên gia về quan hệ quốc tế, nhà nghiên cứu Martin Kangse ở quỹ Jacques Marshall cũng ghi nhận chính bản thân sự tồn tại của một cộng đồng quốc tế mở rộng cho tất cả bị chính quyền Trump hoài nghi và tìm cách phân hóa. Nhà báo Phạm Trần từ Washington điểm lại một đôi nét về tác động đối với cơ chế đa phương quốc tế của chính sách đối ngoại của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Cái điều đầu tiên là chúng ta cũng biết là khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì ông ấy đưa ra một cái chủ trương nước Mỹ trên hết. Khi mà ông ấy đưa ra cái chính sách đó thì ông ấy tự cô lập nước Mỹ, tức là ông ấy rút cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ co cụm lại. Thì cái chính sách đó nó đưa ra tới một cái hậu quả là nước Mỹ thứ nhất mất cái vai trò lãnh đạo thế giới và làm cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là ở bên khối Âu Châu, Á Châu, Thái Bình Dương lo ngại. Ông Donald Trump đã để lại một chính sách mà đến đời Tổng thống mới, nếu không phải là ông Donald Trump thì có lẽ phải thay đổi toàn diện. Vấn đề tổ chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông ấy không có tha thiết, ông ấy không có tích cực như các đời Tổng thống trước. Và về vấn đề y tế cho nhân loại đã bị giảm thiểu. Chúng ta cũng biết là tổ chức y tế quốc tế là một tổ chức quy tụ tất cả các nước ở trên thế giới của Liên Hiệp Quốc. Cái điều quan hệ đó, bây giờ đó, ông Donald Trump rút lui, thì rút lui tức là bỏ cái sự đóng góp rất lớn và cốt lõi của Hoa Kỳ đối với cái tổ chức này. Cái tổ chức này tồn tại được bao nhiêu năm đó, vẫn hoạt động, vẫn giúp đỡ nơi này nơi kia, mặc dù là có những cái chuyện làm ăn bê bối không có hoàn hảo. Từ khi xảy ra cái nạn dịch COVID-19, Hoa Kỳ là một cường quốc, Hoa Kỳ vẫn đứng cái vai trò hàng đầu mà không có đưa ra một cái sáng kiến tổ chức một cái hội nghị quốc tế tìm cách nào để mà ngăn chặn ngay lập tức cái nạn dịch này. Và ông Donald Trump không có làm chuyện đó. Ngay từ lúc đầu ông ấy đã chỉ trích, ông ấy cho rằng là cái nạn dịch này nó chỉ là một bệnh cúm thôi. Và càng ngày ở nước Mỹ càng trầm trọng.
Việc Hoa Kỳ rút khỏi nhiều định chế đa phương quan trọng khiến các đồng minh chao đảo, nhưng tạo thuận lợi cho chính quyền Bắc Kinh lấn tới, khẳng định thêm vị trí tại nhiều định chế quốc tế. Trong một chương trình đặc biệt về chủ đề này, đài France Culture ghi nhận.
Tại Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đang áp đặt quan điểm của mình. Vấn đề nhân quyền ngày càng tránh được đề cập đến, với hệ quả là chính quyền Trung Quốc không phải đối mặt với nhiều cáo buộc vi phạm nhân quyền. Giờ đây, người ta nói đến sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia. Đây là một cách để nhấn mạnh rằng chính quyền các nước có quyền đối xử với người dân trong nước tùy theo các giá trị riêng của họ. Đây cũng là một cách để ngăn cản mọi can thiệp nhắm vào chính sách xâm phạm nặng nề các quyền con người căn bản, như tại Tây Tạng hay đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương.
Theo học giả Trung Quốc, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, ông Diêm Học Thông, thì ông Donald Trump đã hủy hoại hệ thống liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, và điều này mang lại cho Trung Quốc một giai đoạn chưa từng có về cơ hội chiến lược kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Phá bỏ quan hệ đoàn kết với nhiều đồng minh truyền thống tại châu Âu cũng như châu Á, rút khỏi hàng loạt định chế quốc tế về nhân quyền, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế hay khí hậu, không có nghĩa là Hoa Kỳ có ý định rút khỏi hoàn toàn các liên minh quốc tế mang tính chiến lược.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, đặc biệt là 2 năm cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Trump đưa ra chính sách thúc đẩy phát triển một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, dựa trên luật pháp để ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc.
Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên trụ cột là bộ tứ 4 quốc gia dân chủ bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc được coi là mở rộng cho mọi quốc gia trong và ngoài khu vực chia sẻ cùng một tôn chỉ. Chiến lược xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương với Biển Đông là một trọng tâm với lý tưởng như trên được kỳ vọng đem lại một phương hướng giúp cho nhiều quốc gia trong khu vực thoát khỏi sự chi phối, thậm chí thao túng đang ngày càng mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát ghi nhận khoảng cách rất lớn giữa tuyên bố và hành động thực sự của cơ chế đa phương mới mà Hoa Kỳ mong muốn xây dựng. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Gaffen Denbrook, Trung tâm Nghiên cứu các khủng hoảng và xung đột quốc tế CECRI ở Louvain-la-Neuve của Bỉ, thì nhấn mạnh đến khoảng cách rất lớn giữa mục tiêu mà Hoa Kỳ tuyên bố và khả năng hành động trên thực tế với chủ trương nước Mỹ trên hết của chính quyền Donald Trump cũng như chủ nghĩa biệt lập của Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ khó có khả năng kiến tạo các quan hệ đa phương mềm dẻo với nhiều quốc gia trong khu vực vốn có quan hệ lâu đời với Trung Quốc. Về triển vọng chính sách của nước Mỹ nếu lãnh đạo bên Dân Chủ, ứng cử viên Joe Biden đắc cử, theo nhiều nhà quan sát, ông Biden sẽ phải tiếp tục chính sách đối ngoại của nước Mỹ từ 70 năm vừa qua, không kể 4 năm dưới thời Donald Trump. Đó là tiếp tục đóng vai trò hàng đầu trong việc thảo ra các quy tắc, thực thi các thỏa thuận quốc tế, cổ vũ các định chế đóng vai trò định hướng quan hệ giữa các quốc gia, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tập thể.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo là dù Biden thắng, Mỹ không dễ trở lại thành trụ cột của cơ chế quốc tế đa phương như trước đây.
Nhà chính trị học Laurent Nardon, phụ trách ban Mỹ của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thậm chí nhấn mạnh là việc trở lại với chính sách đối ngoại của Mỹ thời Obama như tuyên bố của phe ông Biden là điều không thể. Còn chuyên gia Cecilia Berlang, Trung tâm Tư vấn Brookings Institution thì nhấn mạnh là thế giới đã thay đổi và ông Trump đã thay đổi luật chơi về quá nhiều lĩnh vực khiến cho điều đó là không thể. Thực tế mới mà nhiều người nói đến là sự lên ngôi của các chế độ độc đoán ở khắp nơi và nền dân chủ không còn ở thế thượng phong trên quy mô toàn cầu. Theo nhà cựu ngoại giao Bill Burns ở Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, thì nếu đắc cử, chính quyền Biden sẽ phải tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng các mạng lưới đồng minh tại châu Á, không phải để ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc vì nước Mỹ không có đủ phương tiện, mà là để xây dựng môi trường nhằm ngăn chặn những mặt tiêu cực của sự trỗi dậy đó. Về phía ông Donald Trump, nếu tái đắc cử, tân Tổng thống sẽ có chính sách gì?
Hiện tại, chính sách đối ngoại của ứng cử viên Cộng hòa vẫn còn là một ẩn số.
Theo chuyên gia Laurence Nardon thì chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ phải là sự nối tiếp của nhiệm kỳ đầu tiên. Phe Dân Chủ lo ngại nếu đắc cử, Donald Trump sẽ có những hành động táo tợn, không còn biết đến giới hạn, gây nguy hiểm cho thế giới, ví dụ như bất ngờ tấn công Iran hay Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phe Cộng hòa thì khẳng định Tổng thống đã thực hiện toàn bộ các cam kết về đối ngoại như việc rút khỏi nhiều định chế quốc tế. Ứng cử viên Donald Trump cũng không đưa ra cương lĩnh tranh cử mới cho năm 2020. Tuy nhiên, về cơ chế đa phương quốc tế, cho dù không cổ vũ ở quy mô toàn cầu, thì Washington không thể từ bỏ mục tiêu thiết lập các cơ chế đồng minh và đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Maud de Kersar ở Học viện Chính trị Paris, thì cho đến nay, nước Mỹ trên thực tế chưa làm được gì nhiều tại khu vực này và Bắc Kinh vẫn đang ở thế thượng phong. Nhà nghiên cứu Martin Kangse, Quỹ Jacques Marshall ở Hội đồng Quan hệ Quốc tế của châu Âu thì khẳng định thách thức số 1 hiện nay của ông Donald Trump nếu tái đắc cử là tạo lập được một chương trình cho phép phát triển được các hợp tác quốc tế, trong đó có khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chống lại các thách thức từ phía Trung Quốc. Điều đó cũng có nghĩa là ông Trump sẽ phải điều chỉnh lại chính sách làm suy yếu các cơ chế đa phương quốc tế vừa qua.
Khép lại chương trình hôm nay là một tạp chí đặc biệt khác của RFI tiếng Việt, nói về bất bình đẳng trong xã hội, vai trò của ngành bưu điện và truyền thông, những yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Thérèse Robière, trường kỹ nghệ quốc gia Pháp, Christine Gemello, Đại học Paris Sorbonne và nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành hệ thống truyền hình SBTN ở Washington. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
230 triệu cử tri Mỹ được kêu gọi bầu lại Tổng thống Hoa Kỳ cho một nhiệm kỳ 4 năm trước thời hạn ngày 3 tháng 11 đã có ít nhất 90 triệu trong số này thi hành bổn phận công dân. Tỷ lệ cử tri tham gia lần này được dự trù là cao ở mức kỷ lục. Đâu là những yếu tố quyết định phân chia thắng bại giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump? Nhiều yếu tố giải thích cho hiện tượng cử tri Mỹ đã mau mắn bỏ phiếu sớm. Trước hết, đại dịch COVID-19 khiến mọi người lo xa, tránh hiện tượng các phòng phiếu bị quá tải trong ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11, đúng theo truyền thống chính trị của nước Mỹ. Cũng vì virus corona tới nay vẫn cướp đi sinh mạng của trung bình là 1.000 người mỗi ngày mà cử tri có khuynh hướng chọn thi hành bổn phận công dân qua đường bưu điện, giới hạn sự chung đụng với những người chung quanh tại các phòng phiếu. Năm 2016, trên tổng số 138 triệu cử tri đi bầu thì đã có 33 triệu, tức là khoảng 24%, bỏ phiếu qua đường bưu điện. Báo New York Times chờ đợi sẽ có ít nhất là 80 triệu cử tri chọn bầu qua thư lần này. Nói cách khác thì lượng phiếu bầu gửi qua bưu điện năm nay tăng gấp 3 lần so với 4 năm trước. Tiếc rằng ngân sách của cơ quan này để bảo đảm cho dịch vụ nói trên lại không tăng theo. Bưu điện Mỹ báo trước nguy cơ thư sẽ đến chậm, tức là không thể kiểm phiếu như dự kiến vào cuối ngày mùng 3 tháng 11 khi các phòng phiếu bắt đầu đóng cửa. Trả lời RFI, giáo sư Christine Sumelo, chuyên về tình hình chính trị Mỹ, giảng dạy tại Đại học Sorbonne Nouvelle, trình bày về những thách thức đặt ra đối với bưu điện Hoa Kỳ và bên cạnh đó là những hoài nghi của cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa.
C'est une agence publique exécutive américaine et donc comme la plupart des agences publiques, évidemment, il a des problèmes de budget et Trump essaye.
Bưu điện Mỹ là một cơ quan trực thuộc chính phủ và như tất cả mọi cơ quan cục cộng khác, ngành bưu điện Mỹ có vấn đề về ngân sách. Tổng thống Donald Trump lại không sốt sắng giải ngân thêm cho sở bưu điện để đối mặt với chiến dịch bầu cử của bưu điện. Có nhiều khả năng những lá phiếu bầu này sẽ bị kẹt đâu đó trong các thùng thư. Đây là điều mà cả bên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cùng lo ngại, nhưng mỗi bên vì những lý do khác nhau. Phe Cộng Hòa cho rằng bỏ phiếu qua bưu điện sẽ dẫn đến những tình trạng gian lận và sẽ không thể kiểm soát nổi cả lá phiếu cử tri đi qua ngả này. Điều đó có nghĩa là sẽ có những tiếng nói không được công nhận trong cuộc bầu cử lần này, và phe Cộng hòa nghĩ rằng kết quả chung cuộc sẽ bất lợi cho ông Donald Trump. Bên đảng Dân Chủ thì nghĩ ngược lại, đó là sở bưu điện đã không có đủ phương tiện để vận chuyển những lá phiếu của người dân đến đúng thời hạn kiểm phiếu. Và đây lại là những lá phiếu phần lớn ủng hộ ứng viên Biden bên đảng Dân Chủ.
Vào lúc mà cả bên Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tập trung vào những lá phiếu gửi qua đường bưu điện, những bất bình đẳng trong xã hội ở Mỹ là một yếu tố mang tính quyết định không kém. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Thérèse Rebière, trường kỹ nghệ quốc gia Pháp Nam, nêu bật yếu tố bất công trong xã hội và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lần này.
Những bất bình đẳng trong xã hội Mỹ cũng là những bất bình đẳng về chủng tộc. Nếu tập trung vào mức lương, thì thu nhập của cộng đồng da đen ở Hoa Kỳ thấp hơn rất nhiều so với người Mỹ da trắng. Ngoài ra, cách biệt này còn có khuynh hướng tăng lên thêm. Nhưng phải lưu ý rằng, hiện tượng này không bắt nguồn từ dưới chính quyền Trump, mà đã xuất phát từ năm 2010, tức là khi nước Mỹ bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime 2007-2008. Trong giai đoạn kinh tế phục hồi từ năm 2010, các bất bình đẳng trong xã hội cũng tăng theo.
Vậy thì hai ứng viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, bên nào sẽ tranh thủ được những lá phiếu của những thành phần bất mãn về các chênh lệch giàu nghèo và những bất bình đẳng trong xã hội đó? Giáo sư Robert, trường cơ nam của Pháp, cho rằng câu trả lời phức tạp hơn bức tranh mà giới truyền thông thường muốn đưa ra.
Alors, elles peuvent peser effectivement sur les décisions de vote, mais elles...
Những bất bình đẳng đó có thể là những yếu tố quyết định khi cử tri đến phòng phiếu, nhưng lá phiếu của họ hoàn toàn có thể được dành cho bất kỳ bên nào. Tình hình tháng 11 năm 2020 giờ đây không còn như hồi cuối năm ngoái. Một năm trước đây thì các chỉ số kinh tế có lợi cho Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Chưa bao giờ số người nghèo trên toàn quốc lại rơi xuống mức thấp nhất như hồi cuối năm 2019, dao động ở mức 10,5%. Ngay cả cộng đồng thiểu số da màu cũng đã thịnh vượng hơn, kể cả cộng đồng người Mỹ da đen và thiểu số nói tiếng Tây Ban Nha. Công bằng mà nói, khuynh hướng này đã bắt đầu xuất hiện từ dưới thời Tổng thống Obama, nhưng đây là một lập luận tranh cử để kiếm phiếu của ông Donald Trump.
Toàn cảnh tươi sáng đó đã bị một con siêu vi phá hỏng. Vào lúc công luận Mỹ phẫn nộ vì kinh tế ảm đạm và khủng hoảng y tế, vậy thì liệu rằng cử tri có dễ dàng dồn phiếu cho ứng cử viên của bên đối lập, bất luận người đó là ai hay không? Giáo sư Thérèse Rebière, trường kỹ nghệ quốc gia Pháp, trả lời.
Một phần của thế giới đang mong mỏi điều đó sẽ là điều ngạc nhiên nếu như trong tâm trạng chán ngán, Trump không cho phép dồn phiếu cho đối thủ của ông, bất luận người ấy là ai. Nhưng đừng quên rằng có một thành phần cử tri nòng cốt hết sức trung thành với ông Donald Trump. Trong số này bao gồm cả những người nghèo, người giàu, người da trắng cũng như là người da màu. Số này tin chắc như đinh đóng cột rằng ông Trump mới là người của tình huống, chỉ có ông ấy mới có đủ sức vực dậy kinh tế Hoa Kỳ và ông ấy là tác giả của những thành quả kinh tế tốt đẹp mà nước Mỹ đã có được cho đến cuối năm 2019, trước khi dịch COVID-19 cuốn trôi đi tất cả. Họ cũng tin rằng trong các tình huống khó khăn hiện nay, cũng chỉ có ông Trump mới có đủ sức đảo ngược tình thế. Đây chính là lý do giải thích hai đảng Cộng hòa và Dân chủ có hai cái nhìn trái chiều hẳn về virus corona.
Đặc điểm thứ ba của mùa bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là sự hăng hái khác thường của các cổ động viên từ cả hai phía. Điều này chính là một thách thức rất lớn đối với truyền thông Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành chi nhánh của hệ thống truyền hình SBTN tại thủ đô Washington cho biết những điều mà các phóng viên tại chỗ đã ghi nhận được.
Chúng tôi quan tâm tới những cái thành phần mà ủng hộ của hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và năm nay đó, những người mà ủng hộ của đảng Cộng Hòa đó, họ lái xe từ các tiểu bang, từ các thành phố khác nhau để về thủ đô Hoa Thành Đốn để mà họ mừng, họ trợ, họ đến tòa Bạch Ốc, họ đến trung tâm thương mại Eden để mà họ cho thấy rằng họ ủng hộ cái lập trường của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra thì đảng Dân Chủ ở tại Eden Center thì mỗi tuần họ đều có một cái chương trình để mà họ vận động cho những cử tri để mà bỏ phiếu cho ông Biden và bà Harris. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh em chúng tôi cũng theo dõi những cái chương trình của những người Mỹ và những người Việt Nam, đặc biệt những người giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện để mà đi bầu sớm. Tại vì họ không muốn gửi thơ mà họ không có đến được vào ngày 3 tới tháng 11. Thì những người đi bầu sớm được những cái tổ chức mà chúng tôi gọi là họ đưa cái phương tiện chuyên chở, rồi tạo luôn cái phương tiện nó gọi là thông dịch luôn để cho hiểu được người này là ai, tại sao phải bỏ phiếu thuận hay chống, những cái điều khoản trong đó. Những người volunteer đó rất là nhiều và có thể họ nhiều vì lý do là họ bên những người giúp ông Tổng thống Donald Trump kiếm thêm phiếu, hoặc trong nhóm của ông Biden và bà Harris kiếm thêm phiếu. Nhưng mà ngoài ra thì bên cạnh những cái đó thì năm nay chúng tôi cũng ghi nhận một điều như vậy. Vì lý do COVID, nhiều người trẻ ở nhà chung với lại cha mẹ, do đó nên cái số người trẻ đi bầu hoặc là số người trẻ giúp cha mẹ mình để mình hiểu được cái lá phiếu lại như thế nào. Do đến năm nay thì chúng ta phải nói rằng là vì thống kê chưa có ra nên mình không có xác quyết được rõ ràng con số. Nhưng mà số người trẻ đi bầu sẽ là một kỷ lục, bên cạnh một cái kỷ lục của nhiều người đi bầu. Vì lý do là họ ở nhà họ làm việc, họ có nhiều thời gian để mà họ chuẩn bị đi chung với lại con cái hay là gia đình. Chúng tôi ghi nhận COVID-19 này nó làm cho người ta thấy được cái trách nhiệm và bổn phận của mình, đặc biệt những người trẻ khi mà có một cái mùa bầu cử. Và cuối cùng thì trong cái vấn đề mà chúng tôi đi để mà làm những cái bản tin đó, thì chúng tôi còn vận động cho đồng hương của chúng ta đừng có những cái xung đột khi mà chúng ta có những cái sự va chạm hai bên vì binh vực nhiều quá, hoặc là binh vực quá đi ứng cử viên của mình mà có khi họ có những cái sự va chạm như vậy thì đâm ra nó không hay, hoặc là có những cái lời nói hay là những cái gì đó ở trên những cái mạng xã hội đó, hoặc là những cái email qua lại đó có những cái lời lẽ không được tốt đẹp, thì anh em chúng tôi vận động để mà tránh cái tình trạng đó xảy ra và giới hạn thật là nhiều thì càng tốt. Vì lý do là sau bầu cử chắc chắn là chúng ta phải chấp nhận cái người thắng cử là ai, kết quả bầu cử sẽ là kết quả mà chúng ta bắt buộc phải tuân thủ. Nhưng mà đừng để cho những người Việt ở trong cộng đồng chúng ta không nhìn mặt nhau nữa.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành chi nhánh của hệ thống truyền hình SBTN tại thủ đô Washington.
Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Brazil.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e meio-dia, horário de Brasília, para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI số 80 đường Camille de Moulin, tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Mỹ, việc kiểm phiếu tại nhiều bang vẫn tiếp diễn. Ông Joe Biden tự tin, ông Donald Trump tố cáo bị cướp đoạt chiến thắng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Áo, cả thế giới lên án. Hội đồng Quốc phòng Pháp họp bàn tăng cường biện pháp vì tình hình COVID-19 vẫn tiếp tục xấu đi. Nhiều nước châu Âu ban hành giới nghiêm và phong tỏa chống dịch. Mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Mỹ, một lần nữa Donald Trump lại đánh bại giới thăm dò dư luận. Theo dòng thời sự, liệu các mạng xã hội đã rút ra bài học trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 hay không? Trong chương trình ngày mai thứ Năm mùng 5 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My và tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh biên soạn về quan hệ Mỹ-Liên hiệp châu Âu dưới thời ông Donald Trump, đồng minh cốt lõi hay là kẻ thù, đối thủ cạnh tranh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, Diego đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.